Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình đặc biệt hôm nay, thứ ba, mùng 10 tháng 9, chúng tôi xin tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến viếng thăm đảo quốc Maurice. Kính mời quý vị lắng nghe qua phần tường thuật của Trần Đỉnh và Xuân Khánh.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ hai ngày 9 tháng 9, ngày áp chót trong chuyến viếng thăm ba nước Mozambique, Madagascar và Maurice, Đức Thánh Cha đã viếng thăm đảo quốc Maurice. Lúc 7:30, Đức Thánh Cha đã đáp máy bay của hãng Air Madagascar từ Antananarivo đi Port Louis, thủ đô nước Cộng hòa Maurice, 1.000 cây số về hướng đông bắc. Sau hơn 2 giờ bay, máy bay chở Đức Thánh Cha đã hạ cánh xuống sân bay Port Louis lúc 10:23 giờ địa phương. Port Louis là thủ đô và là thành phố lớn nhất của nước Maurice, nằm ở bờ tây bắc của đảo quốc này. Nền kinh tế của thành phố chủ yếu dựa vào kinh doanh cảng hàng hải, nông nghiệp và sản xuất đồ may mặc. Maurice từng là thuộc địa của Hà Lan, rồi đến Pháp và Anh Quốc. Quần đảo này rộng hơn 1.800 km2, với gần 2 triệu dân cư thuộc nhiều chủng tộc, văn hóa và ngôn ngữ, phần lớn là những người Lai do các chủng tộc Á Châu và Phi Châu kết hợp lại. Giáo hội Maurice có 311.000 tín hữu Công giáo, họp thành một giáo phận duy nhất do Đức Hồng y Maurice Piat, 78 tuổi, dòng Thừa Sai Chúa Thánh Thần coi sóc. Giáo phận có khoảng 90 linh mục, trong đó có 46 linh mục giáo phận và 44 linh mục dòng coi sóc 38 giáo xứ, với sự cộng tác của 64 tu huynh và 175 nữ tu. Giáo hội Công giáo điều hành 67 cơ sở giáo dục và 80 cơ sở từ thiện. Năm vừa qua, có hơn 4.000 người được rửa tội tại đất nước này. Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng thứ hai đến thăm Maurice sau cuộc viếng thăm của Thánh giáo hoàng Gioan Paulo II cách đây 30 năm.
Dù cho mưa to và gió lớn, Đức Thánh Cha đã được đón tiếp nồng nhiệt. Tại sân bay, Đức Thánh Cha được Thủ tướng Pravin Juno cùng phu nhân và Đức Hồng y Piat đón tiếp tại chân thang máy bay. Hai em bé mặc trang phục truyền thống tặng hoa cho Đức Thánh Cha. Ngoài ra còn có khoảng 270 người hiện diện tại sân bay để chào đón Đức Thánh Cha. Tại đây đã diễn ra nghi thức đón tiếp chính thức với tất cả nghi lễ ngoại giao. Sau khi hai bên giới thiệu các thành phần, Đức Thánh Cha cùng với Thủ tướng và phu nhân đến đài danh dự để làm lễ chào cờ và duyệt binh danh dự. Kết thúc nghi thức, Thủ tướng và phu nhân đã tiễn Đức Thánh Cha ra xe di chuyển về tượng đài Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, cách sân bay 43 cây số để cử hành thánh lễ. Hai bên đường gần phi trường rực rỡ màu cờ của Vatican và Maurice, trong khi dân chúng reo hò mừng rỡ khi xe chở Đức Thánh Cha đi ngang qua.
Tượng đài Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình được khánh thành ngày 15 tháng 8 năm 1940 để tạ ơn Đức Maria vì mẹ đã che chở đất nước trong Thế chiến thứ nhất. Công trình được xây dựng theo kiểu ruộng bậc thang xanh tăng dần, xen kẽ với những mảng hoa nhiều màu sắc hướng về thành phố. Trên đỉnh có một bàn thờ với tượng Đức Mẹ bằng đá cẩm thạch Carrara, cao 3 mét, Đức Trinh Nữ cầm quả địa cầu trong tay. Tượng đài là nơi hành hương của giáo phận. Khu vực này có sức chứa khoảng 80.000 người. Các sự kiện tôn giáo quan trọng đã được tổ chức tại đây, như dịp kỷ niệm 100 năm thành lập giáo phận, lễ phong chức đầu tiên của các linh mục Maurice, lễ tấn phong Hồng y Jean Maju, giám mục địa phương đầu tiên, thánh lễ tạ ơn long trọng nhân sự kiện phong trần phước cho cha Jacques de Girolaval, hay thánh lễ do Thánh giáo hoàng Gioan Paulo II cử hành trong chuyến viếng thăm Maurice vào ngày 14 tháng 10 năm 1989. Lúc 11:45, Đức Thánh Cha đã đến tượng đài Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình và Ngài đã dùng xe mui trần đi vòng quanh chào các tín hữu. Thánh lễ hôm nay được cử hành kính trọng thể chân phước Jacques de Girolaval, thánh tích của Ngài được đặt trên bàn thờ. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh mối liên hệ giữa nơi thánh lễ được cử hành và tinh thần bát phúc trong tin mừng. Đức Thánh Cha nói:
Từ trên núi này, trước bàn thờ dâng kính Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, chúng ta nhìn thấy thành phố và xa kia là biển, chúng ta thấy mình là một phần của vô số khuôn mặt từ Maurice và các đảo khác của khu vực Ấn Độ Dương đến để nghe lời Chúa Giêsu công bố các mối phúc. Như 2000 năm trước, cũng chính lời hàng xóm đó có cùng sức mạnh của ngọn lửa khiến ngay cả những trái tim lạnh lùng cũng phải bùng cháy. Cùng nhau chúng ta có thể thưa với Chúa, chúng con tin nơi Ngài, và với ánh sáng đức tin, nhịp đập con tim, chúng ta biết rằng lời của ngôn sứ Isaiah là sự thật loan báo hòa bình, tin mừng cứu độ, Thiên Chúa chúng ta hiển trị. Các mối phúc giống như thẻ căn cước của Kitô hữu. Vì vậy nếu được hỏi, ta phải làm gì để là một Kitô hữu tốt? Câu trả lời rất đơn giản. Mỗi người cần phải làm theo cách riêng của mình, những gì Chúa Giêsu nói trong bát phúc. Qua các mối phúc, ta nhận ra chân dung của Thầy chúng ta, chân dung mà ta được mời gọi phản chiếu lại trong cuộc sống hàng ngày của mình.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc đến mẫu gương của chân phước linh mục Jacques de Gilles Laval, người rất được yêu mến ở vùng đất này. Đức Thánh Cha đề cao tình yêu của cha Laval dành cho Chúa Kitô và người nghèo. Tình yêu này đã giúp cha thoát khỏi ảo tưởng loan báo tin mừng xa xôi. Cha biết rằng loan báo tin mừng bao gồm làm mọi sự cho mọi người. Cha đã học ngôn ngữ của những nô lệ mới, được giải thoát và loan báo tin mừng cứu độ cho họ một cách đơn giản. Cha đã tập hợp các tín hữu để thực hiện sứ mệnh, tạo ra các cộng đồng Kitô giáo nhỏ trong các khu phố. Hiện nay, nhiều giáo xứ có nguồn gốc từ các cộng đoàn đó. Cha tin tưởng người nghèo và những người bị bỏ rơi, giúp họ tự tổ chức và tìm ra câu trả lời cho chính đau khổ của mình. Nhờ sự năng động truyền giáo và tình yêu, cha Laval đã mang đến cho giáo hội Maurice một sự tươi trẻ. Hôm nay, chúng ta được mời gọi tiếp tục thực hiện sự năng động này. Tinh thần hăng say truyền giáo phải được gìn giữ, bởi vì chúng ta có thể rơi vào cám dỗ mất đi sự nhiệt tình loan báo tin mừng, tìm an toàn nơi thế gian, từng chút một, không chỉ làm cho sứ vụ trở nên nặng nề, mà còn làm cho chúng ta không có khả năng thu hút mọi người. Nhiệt tình loan báo tin mừng có một khuôn mặt trẻ và có khả năng trẻ hóa. Chính những người trẻ, với vẻ đẹp và sự tươi trẻ, có thể mang đến lòng nhiệt thành loan báo tin mừng khi họ thúc đẩy cộng đồng Kitô giáo tự làm mới mình và mời mọi người ra đi đến những chân trời mới. Đi vào thực tế của vấn đề, Đức Thánh Cha chỉ ra rằng những điều vừa nói không phải lúc nào cũng dễ dàng, bởi vì nó đòi hỏi chúng ta phải học cách nhận ra và trao cho người trẻ một vị trí trong cộng đoàn và xã hội. Mặc dù trong những thập kỷ gần đây, nền kinh tế đã tăng trưởng, nhưng người trẻ còn phải chịu đau khổ do thất nghiệp. Hậu quả không chỉ là người trẻ không có một tương lai chắc chắn, mà còn lấy đi khả năng của họ, cảm thấy mình là nhân vật chính trong lịch sử chung. Một tương lai không chắc chắn sẽ đẩy họ ra đường và buộc họ phải viết cuộc đời mình bên lề. Họ dễ bị tổn thương và gần như không có điểm tham chiếu cho cuộc đời.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh.
I nostri giovani sono la prima missione. Dobbiamo invitarli a trovare la loro felicità in Gesù.
Những người trẻ là sứ vụ đầu tiên của chúng ta. Chúng ta phải mời các bạn trẻ tìm thấy hạnh phúc của họ trong Chúa Giêsu, không phải từ xa, nhưng học cách cho họ một chỗ, học biết ngôn ngữ, lắng nghe những câu chuyện, sống bên cạnh họ, làm cho họ cảm thấy được Chúa chúc phúc. Chúng ta không được để cho mình bị cướp mất khuôn mặt trẻ của giáo hội và của xã hội. Chúng ta không cho phép các thương gia chỉ tìm lợi nhuận cho mình, đánh cắp những hoa trái đầu tiên của trái đất này. Những người trẻ của chúng ta cảm thấy họ không có tiếng nói vì họ bị nhận chìm trong sự bấp bênh. Cha Laval mời họ làm cho lời loan báo của ngôn sứ Isaiah vang lên. Hỡi Jerusalem điêu tàn hoang phế, hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng vì Đức Chúa an ủi dân người và cứu chuộc Jerusalem. Ngay cả khi những gì xung quanh chúng ta dường như không có giải pháp, hy vọng vào Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phục hồi niềm tin chiến thắng của Thiên Chúa. Chiến thắng này không chỉ ở mặt lịch sử mà còn trong những điều ẩn giấu của những câu chuyện nhỏ được đan xen trong cuộc sống. Khi sống tin mừng, ta không thể mong đợi mọi sự sẽ thuận lợi bởi vì những tham vọng quyền lực và lợi ích thế tục thường chống lại ta. Thánh Gioan Phaolô II đã lưu ý rằng một xã hội mà trong đó các hình thức tổ chức, sản xuất và tiêu thụ đều gây khó khăn cho việc quên mình để xây dựng tình liên đới giữa con người thì đã hoàn toàn đánh mất chính mình. Trong một xã hội đánh mất chính mình như vậy, làm người ta khó mà sống các mối phúc thật. Bất cứ nỗ lực nào nhằm sống như thế đều bị nhìn một cách tiêu cực, bị ngờ vực và nhạo báng. Đó là sự thật, nhưng chúng ta không thể để sự chán nản thắng chúng ta.
Tiếp tục với những lời được trích từ Tông huấn Hãy vui mừng và hãy hân hoan và Tông huấn Niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha nói: Dưới chân ngọn núi này, hôm nay tôi ước gì nó trở thành ngọn núi của các mối phúc. Chúng ta cũng phải sống lại lời mời này để được hạnh phúc. Chỉ có những Kitô hữu vui mừng khơi dậy ước muốn đi theo con đường này. Từ hạnh phúc hay phúc thay trở thành đồng nghĩa với thánh thiện, nó diễn tả sự kiện ai hiến mình để sống trung thành với Thiên Chúa và lời Ngài sẽ đạt được hạnh phúc đích thật. Khi chúng ta nghe cảnh báo, chúng ta ngày càng ít đi. Điều chúng ta phải quan tâm trước hết không phải là con số hay hình thức tận hiến trong giáo hội bị giảm bớt, mà là thiếu những người nam và người nữ muốn sống hạnh phúc bằng cách đi theo con đường thánh thiện, những người nam và người nữ làm con tim mình cháy bỏng với lời loan báo đẹp và tự do hơn. Nếu có gì đáng khiến chúng ta phải trăn trở và áy náy lương tâm, thì đó chính là sự kiện nhiều anh chị em chúng ta đang sống mà không có sức mạnh, ánh sáng và niềm an ủi phát sinh từ tình bạn với Đức Giêsu Kitô. Không có một cộng đoàn đức tin nâng đỡ họ, không tìm thấy ý nghĩa và mục tiêu trong đời. Khi một người trẻ nhìn thấy một kế hoạch đời sống Kitô hữu được thực hiện với niềm vui, điều này làm phấn khởi và khích lệ để người trẻ ấy cảm nhận một ước muốn mà anh có thể thực hiện theo cách này. Tôi muốn leo lên ngọn núi Bát Phúc, tôi muốn gặp ánh mắt Chúa Giêsu và Ngài nói với tôi, con đường hạnh phúc của tôi là gì? Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho cộng đoàn. Chúng ta cùng cầu nguyện cho cộng đoàn chúng ta để chúng ta làm chứng cho niềm vui của đời sống Kitô hữu. Xin cho mọi người thấy ơn gọi nên thánh trong những hình thức khác nhau của cuộc sống mà Thánh Thần đề nghị chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện cho giáo phận này và cho các giáo phận khác mà hôm nay đã cố gắng đến đây. Cha Lavan cũng đã trải qua những giây phút thất vọng và khó khăn với cộng đoàn Kitô giáo, nhưng cuối cùng Thiên Chúa đã chiến thắng trong tâm hồn vị chân phước ấy. Cha Lavan đã trông cậy vào sức mạnh của Chúa. Chúng ta hãy để sức mạnh đó chạm đến con tim của rất nhiều người nam và người nữ trên mặt đất này. Chúng ta hãy để sức mạnh này chạm vào con tim của chúng ta để sự tươi trẻ này làm mới cuộc sống và cộng đoàn chúng ta. Và chúng ta đừng quên đấng kêu gọi bằng sức mạnh, đấng xây dựng giáo hội là Chúa Thánh Thần.
Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha gợi lại hình ảnh Đức Maria, người mẹ luôn che chở và đồng hành với chúng ta. Mẹ được gọi là đấng được chúc phúc. Mẹ đã sống nỗi đau như lưỡi gươm xuyên thấu tâm hồn. Mẹ đã đi đến đỉnh điểm của đau khổ khi chứng kiến con mình chết. Đức Thánh Cha mời gọi tất cả mọi người xin ơn, biết mở lòng ra cho Chúa Thánh Thần, xin niềm vui kiên trì, không nản lòng và không rút lui, và luôn xác tín rằng Đấng Toàn Năng đã làm những điều kỳ diệu, và danh Ngài là Thánh. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha về tòa giám mục Port Louis để dùng bữa trưa với năm giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Ấn Độ Dương, gọi tắt là Chedoi. Lúc gần 4 giờ 30 chiều, Đức Thánh Cha đến viếng đền thánh chân phước Lavan. Chân phước Jacques Désiré Lavan, thường được gọi là Cha Lavan, là một nhà truyền giáo người Pháp dòng Chúa Thánh Thần. Trong những năm tiền bán thế kỷ 19, Ngài đã dành cuộc đời để truyền giảng tin mừng cho người dân trên đảo Maurice, khi đó mới được giải phóng khỏi tình trạng nô lệ. Như mọi năm, chiều ngày 8 tháng 9, ngày lễ vọng chân phước Cha Lavan, các tín hữu Maurice hành hương về đền thánh Thánh Giá, nơi họ gặp Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm của Ngài. Lễ kính chân phước Lavan là một trong những biến cố quan trọng nhất trong đời sống của các Kitô hữu Maurice. Đặc biệt năm nay, sự kiện này còn có ý nghĩa hơn khi trùng với cuộc viếng thăm Maurice của Đức Thánh Cha.
Sau khi thăm viếng đền Thánh Chân Phước Cha Lavan, Đức Thánh Cha đã đến dinh Tổng thống để chào thăm Tổng thống tạm thời của Maurice, ông Balan Viapuri. Ông Balan Viapuri sinh năm 1945, ông tốt nghiệp ngành nông nghiệp tại Đại học Maurice và cũng có bằng giáo dục tại Hoa Kỳ và bằng hậu đại học về phát triển tại Kenya. Ông đã làm cố vấn của Bộ trưởng Giáo dục và Khoa học từ năm 2002 đến 2005 và là đại diện cao ủy của Maurice tại một số nước Phi Châu. Năm 2016, ông được bầu làm Phó Tổng thống và đến ngày 23 tháng 3 năm 2018 giữ chức quyền Tổng thống của Maurice. Đến nơi, Đức Thánh Cha được Tổng thống Viapuri đón tiếp và hướng dẫn vào phòng xanh. Tại đây, hai vị đã có cuộc hội kiến riêng. Sau đó, Đức Thánh Cha được giới thiệu với gia đình Tổng thống và hai bên đã tặng quà cho nhau. Đức Thánh Cha cũng ký vào sổ lưu niệm. Sau cuộc hội kiến riêng, Tổng thống đã giới thiệu Thủ tướng Maurice với Đức Thánh Cha. Thủ tướng Pravang Sunyu, sinh năm 1961, học luật tại Anh và Pháp. Từ năm 1987, ông là thành viên của phong trào quân nhân xã hội chủ nghĩa và giữ vị trí lãnh đạo vào năm 2003. Sau đó, ông giữ các chức vụ Bộ trưởng Nông nghiệp, Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính và Phát triển Kinh tế, rồi Bộ trưởng Kỹ thuật Truyền thông và Canh tân. Từ tháng 1 năm 2017, ông giữ chức Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Tài chính. Đức Thanh Trà cũng hội kiến riêng với Thủ tướng Junyu. Sau đó, ngài cùng với Tổng thống và Thủ tướng tiến vào sảnh lớn để gặp các đại diện các cấp chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn.
Trong diễn văn sau phần giới thiệu của Tổng thống và lời chào mừng của Thủ tướng, Đức Thánh Cha chào và cảm ơn chính quyền Maurice đã mời ngài viếng thăm nước này. Đức Thánh Cha cũng chào các thành viên của chính quyền, các đại diện xã hội dân sự và ngoại giáo đoàn, cũng như đại diện các hệ phái Kitô và các tôn giáo khác tại Maurice. Đức Thánh Cha nói tiếp, nhờ chuyến viếng thăm ngắn này, tôi rất vui được gặp gỡ dân tộc của anh chị em, được biết không chỉ về sự đa dạng văn hóa, sắc tộc và tôn giáo, nhưng trên hết về vẻ đẹp phát sinh từ khả năng nhận biết, tôn trọng và hài hòa các khác biệt hiện có vì một chương trình chung. Điều này tóm tắt lịch sử của dân tộc anh chị em được hình thành từ những người di cư đến từ các chân trời và lục địa khác nhau, những người mang truyền thống, văn hóa và tôn giáo của riêng họ. Và dần dần, họ đã học để trở nên phong phú nhờ những khác biệt của người khác và tìm cách chung sống với nhau và phấn đấu để xây dựng một xã hội vì lợi ích chung. Về vấn đề này, anh chị em có tiếng nói mạnh mẽ, bởi vì tiếng nói này đã được thực hành trong cuộc sống, có thể nhắc nhở chúng ta rằng có thể đạt được hòa bình lâu dài khi chúng ta bắt đầu với niềm tin rằng sự đa dạng là một điều tuyệt vời khi nó có thể được tham gia không ngừng vào tiến trình hòa giải và đóng dấu một loại giao ước văn hóa dẫn đến sự đa dạng hòa giải. Điều này là nền tảng và cơ hội để xây dựng sự hiệp thông thật sự trong đại gia đình nhân loại mà không cần phải gạt ra ngoài lề, loại trừ hoặc từ chối bất cứ ai.
Đức Thánh Cha nhắc đến nguồn gốc của dân Maurice là những người di cư và tổ tiên họ cởi mở với sự khác biệt để tích hợp chúng và thăng tiến chúng vì lợi ích của tất cả mọi người. Đức Thánh Cha khuyến khích họ trung thành với cội nguồn của mình, chấp nhận thách thức chào đón và bảo vệ những người di dân, những người ngày nay tìm kiếm việc làm và đối với nhiều người tìm kiếm điều kiện sống tốt hơn cho gia đình họ. Ngài mời gọi họ theo gương tổ tiên, chào đón người di dân và hãy bảo vệ một nền văn hóa gặp gỡ thực sự cho phép người di dân được tôn trọng bởi phẩm giá và quyền lợi của họ. Các ngợi tinh thần dân chủ của quốc gia Maurice, Đức Thánh Cha cũng hy vọng rằng nghệ thuật dân chủ sống động này có thể được gieo trồng và phát triển, đặc biệt là bằng cách chống lại mọi hình thức phân biệt đối xử. Bởi vì chính trị đích thực được dựa trên luật pháp và trong các mối quan hệ thẳng thắn và công bằng giữa các cá nhân, được canh tân với xác tín rằng mọi người nam nữ và mọi thế hệ đều mang trong mình lời hứa có thể mang lại sức mạnh mới trong các quan hệ về trí tuệ, văn hóa và tinh thần mới. Đức Thánh Cha mời gọi, anh chị em, những người đang tham gia vào đời sống chính trị của Cộng hòa Mauritius, hãy trở thành những tấm gương cho những người nam nữ tin tưởng vào anh chị em và đặc biệt là giới trẻ. Bằng lối sống và quyết tâm chống lại tất cả các hình thức tham nhũng, anh chị em có thể chứng minh giá trị của sự dấn thân phục vụ lợi ích chung và luôn xứng đáng với sự tin tưởng của người dân.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha vui mừng về sự phát triển kinh tế tại Maurice, nhưng ngài cũng lưu ý, trong bối cảnh hiện tại, dường như tăng trưởng kinh tế không phải lúc nào cũng mang lại lợi nhuận cho tất cả mọi người và thậm chí gạt sang một bên một số người, đặc biệt là giới trẻ, bởi một số cơ chế và quy trình của nó. Đó là lý do tại sao tôi muốn khuyến khích anh chị em thăng tiến một chính sách kinh tế tập trung vào con người và nhắm ủng hộ sự phân chia thu nhập tốt hơn, tạo công ăn việc làm và thăng tiến người nghèo. Khuyến khích anh chị em không ngã theo cám dỗ của một mô hình kinh tế tôn thờ các thành tựu, cảm thấy cần phải hy sinh sự sống con người trên bàn thờ đầu cơ và lợi nhuận, chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt mà không bảo vệ người nghèo, môi trường và tài nguyên của nó. Đức Thánh Cha mời gọi thực hành phương pháp có tính xây dựng của Đức Hồng Y Piat như Đức Hồng Y đã viết trong dịp lễ kỷ niệm 50 năm ngày độc lập của Maurice, khuyến khích một sự hoán cải sinh thái toàn diện. Sự hoán cải đó không chỉ tìm cách tránh các hiện tượng khí hậu khủng khiếp hoặc thảm họa thiên nhiên to lớn, mà còn thúc đẩy sự thay đổi trong cách chúng ta sống, để sự tăng trưởng kinh tế có thể thực sự mang lại lợi ích cho mọi người mà không có nguy cơ gây ra thảm họa sinh thái hoặc khủng hoảng xã hội nghiêm trọng. Sự hòa hợp tôn giáo tại Morris cũng là điều được Đức Thánh Cha đánh giá cao khi các tôn giáo này tôn trọng bản sắc cụ thể của mỗi tôn giáo, cộng tác với nhau để góp phần hòa hợp xã hội và nâng cao giá trị siêu việt của sự sống, chống lại mọi hình thức của chủ nghĩa giản lược hóa. Đức Thánh Cha cũng khẳng định mong muốn của người Công giáo ở Morris tiếp tục tham gia vào cuộc đối thoại hiệu quả đã ghi ấn dấu sâu sắc trên lịch sử của dân tộc. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt của tất cả và Đức Thánh Cha nói: "Tôi cầu xin Chúa chúc lành cho dân tộc của anh chị em và mọi nỗ lực của anh chị em cho sự gặp gỡ giữa các nền văn hóa, văn minh và truyền thống tôn giáo khác nhau trong việc thúc đẩy một xã hội công bằng, một xã hội không quên những người trẻ tuổi và trên hết những người dễ bị tổn thương nhất. Xin tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa tiếp tục đồng hành cùng anh chị em và bảo vệ anh chị em."
Sau cuộc gặp gỡ với các cấp chính quyền của Maurice, Đức Thánh Cha lên xe ra phi trường Port Louis để trở lại Madagascar. Tại phi trường đã diễn ra nghi thức tạm biệt với sự có mặt của Thủ tướng. Đức Thánh Cha về đến phi trường thủ đô Antananarivo của Madagascar lúc 8 giờ và ngài lên xe đến tòa sứ thần tòa thánh tại Madagascar. Thứ ba, ngày 10 tháng 9 là ngày cuối cùng trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, nhưng ngài không có hoạt động gì đặc biệt. Đức Thánh Cha sẽ từ giã Madagascar và đáp chuyến bay trở lại Roma.
Kính thưa quý thính giả, cũng như tại Mozambique và Madagascar, chuyến viếng thăm Maurice của Đức Thánh Cha Francisco là một sự kiện lịch sử đối với đảo quốc nhỏ bé này. Hôm thứ Hai, mùng 9 tháng 9, một trong số những tựa đề chính của báo Express là: "Chào mừng Đức Giáo Hoàng Francisco, ngày lịch sử đã đến, hôm nay Đức Giáo Hoàng đến." Thật sự, ngày Đức Thánh Cha viếng thăm là ngày lịch sử của Maurice sau nhiều tháng chuẩn bị. Từ khi Thủ tướng thông báo Đức Thánh Cha sẽ thăm Maurice, hàng trăm người đã làm việc gấp đôi để bảo đảm rằng các giai đoạn chính của sự kiện sẽ được diễn ra suôn sẻ. Nhân sự kiện đặc biệt này, ông Balen Biapuri, quyền tổng thống, đã xem xét 1.300 đơn xin ân xá và ân xá cho 144 tù nhân, phần đông là gần mãn hạn tù và có hành vi tốt. 1.156 trường hợp còn lại được giảm một tháng tù. Ngày Chủ nhật trước ngày Đức Thánh Cha đến, tại tượng đài Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, nơi Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ, mọi thứ từ an ninh, trang trí, âm thanh đều sẵn sàng. Trong thánh lễ, các tín hữu đã cầm trên tay những cành lá cọ để vẫy chào mừng khi Đức Thánh Cha đến. Trên màn hình, người ta nhìn thấy những cành lá xanh cả một góc khu vực hành lễ. Các cành cọ mang ý nghĩa hòa bình, chào đón Đức Thánh Cha, người hành hương của hòa bình. Maurice cũng đã chuẩn bị một chiếc Papa Mobile là chiếc xe mui trần cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Ngài đã dùng xe này để đi quanh khu vực lễ đài, chào các tín hữu. Có nhiều tín hữu đến từ những nơi rất xa để tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành, như anh Jose, một người đến mãi từ Philippines. Không chỉ người dân bên ngoài chờ đợi và muốn gặp Đức Thánh Cha, cả các bệnh nhân tại các bệnh viện cũng chờ đợi Đức Thánh Cha. Tại bệnh viện Chitu, các bệnh nhân nhìn qua các cửa sổ để theo dõi khi Đức Thánh Cha đi ngang qua, và một ngày sống của họ như được bừng lên. Rosemary Nombres không thể di chuyển đôi chân của mình từ một tuần, nhưng tại bệnh viện Chitu, bà đã cố gắng dùng nạng đi vài bước đến bên cửa sổ để theo dõi Đức Giáo Hoàng khi ngài đến tượng đài Nữ Vương Hòa Bình. Vợ chồng ông bà Rangdera sống bên cạnh tượng đài Nữ Vương Hòa Bình. Nhân dịp Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ, ông bà đã đón tiếp các tín hữu đến tham dự thánh lễ. Bé Elizabeth, 6 tuổi, sống ở Terre Rouge, nôn nóng chờ đợi Đức Thánh Cha tại mộ của chân phước Cha Lavan, nơi Đức Thánh Cha sẽ kính viếng vào ban chiều. Em nói, con rất vui được nhìn thấy Đức Giáo Hoàng. Đông đảo các tín hữu mong muốn được nhìn thấy Đức Thánh Cha và thậm chí là được nắm tay Ngài nếu có thể. Dù cho trời mưa gió lạnh, dù cho những biện pháp an ninh chặt chẽ, cảnh sát kiểm tra kỹ càng những người đến tham dự thánh lễ, nhưng tất cả không làm các tín hữu nản chí. Hơn 100.000 người đã tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha. Vào cuối thánh lễ, trong số các món quà tặng Đức Thánh Cha, có một chiếc mũ rơm và một áo thun của đội banh Almagro ở Buenos Aires mà Đức Thánh Cha yêu thích. Trên áo có số 9 và tên Francisco. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.